Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2020, gồm có các nội dung. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với chúng tôi.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 35. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi những người trẻ hãy trỗi dậy, phục hồi năng lực nội tâm, phục hồi sự hăng say, niềm hy vọng và lòng quảng đại để tiếp dẫn bước theo Chúa trong các hoàn cảnh khác nhau. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha công bố trưa ngày 5 tháng 3 vừa qua gửi người trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 35 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận và chủ nhật lễ lá mùng 5 tháng 4 tới đây với chủ đề là lời của Chúa Giêsu nói với người con trai đã qua đời của bà quá thành Nain. Hỡi người trẻ, ta nói với con hãy trỗi dậy. Chủ đề này khởi sự một tiến trình 3 năm tiến về ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 sẽ được cử hành ở cấp hoàn vũ tại Lisboa, Bồ Đào Nha vào năm 2022 với chủ đề Đức Maria trỗi dậy và mau lẹ lên đường. Trong sứ điệp mới công bố, Đức Thánh Cha phân tích những hoàn cảnh, trong đó người trẻ cần trỗi dậy, hồi sinh, thái độ của Chúa Giêsu trước đau khổ của bà quá thành Nain bị mất con trai. Ngài mời gọi người trẻ ngày nay đừng có cái nhìn hời hợt, nhưng biết quan tâm đến những đau khổ của thai nhân. Đàng khác, nhiều khi chính trong nội tâm, chúng ta cũng gặp những thực tại chết chóc về thể lý, tinh thần, cảm xúc và xã hội, những tình trạng tiêu cực, mất hy vọng, xuống tinh thần, không còn nhạy cảm nơi những người trẻ khác đang khóc than mà không ai lắng nghe. Cũng có những thái độ tiêu cực vì những thất bại của bản thân, không đạt được những gì mình mong ước, tình trạng vỡ mộng. Trước hoàn cảnh đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy ý thức về những gì đã tạo nên cái chết nơi tâm hồn mình hoặc nơi những người thân cận khác, đồng thời hãy can đảm trỗi dậy hoặc giúp tha nhân vượt thắng tình trạng đau thương của họ. Đức Thánh Cha viết, sự cảm thông của Chúa Giêsu làm cho Ngài tham gia thực tại của người khác. Chúa mang lấy lầm than của tha nhân. Đau khổ của người mẹ thành Nain trở thành đau khổ của Chúa. Trong bao nhiêu hoàn cảnh, các bạn đã tỏ ra nhạy cảm và hành động trong tinh thần cảm thông, đồng cảm. Các bạn đừng để mình bị tước mất sự nhạy cảm ấy. Ước gì các bạn luôn có thể lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ, hãy để cho mình cảm động vì những người đang khóc và đang chết trong thế giới ngày nay. Hãy biết khóc với người khóc và các bạn sẽ thực sự hạnh phúc. Đức Thánh Cha cũng nêu nhận xét. Tin mừng không nói tên người được Chúa Giêsu hồi sinh tại Nain. Đó là một lời mời gọi độc giả hãy đồng hóa với người trẻ ấy. Chúa Giêsu cũng đang nói với bạn, với tôi, với mỗi người trong chúng ta. Chúa nói, hãy trỗi dậy. Chúng ta biết rõ rằng cả chúng ta, các tín hữu Kitô cũng sa ngã và chúng ta phải luôn trỗi dậy. Bước đầu tiên là chấp nhận trỗi dậy. Sự sống mới mà Chúa ban cho chúng ta sẽ tốt đẹp và đáng sống, vì sự sống ấy được sự nâng đỡ của đấng đồng hành với chúng ta cả trong tương lai, và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa Giêsu chúng ta trải qua cuộc sống này một cách xứng đáng và phong phú. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ, hỡi các bạn trẻ thân mến, đâu là những say mê và những ước mơ của các bạn? Hãy làm cho chúng trồi lên, và qua đó hãy đề nghị với thế giới, với giáo hội, và với các bạn trẻ khác, điều gì đẹp đẽ trong lĩnh vực tinh thần, nghệ thuật, xã hội. Tin Roma. Các trường và đại học tại Italia đóng cửa 10 ngày. để ngăn chặn sự lan tràn dịch corona, các trường và đại học tại Italia đóng cửa 10 ngày từ mùng 5 đến ngày 13 tháng 3 tới đây theo quyết định của chính phủ. Cả 17 đại học và học viện giáo hoàng ở Roma cũng thi hành quyết định của Thủ tướng Italia. Các đảng đối lập phê bình quyết định trên đây của chính phủ và nghi ngờ hiệu năng của các biện pháp này. Mặt khác, Bộ Kinh tế Italia cho biết trước biện pháp đóng cửa các trường học, Bộ đang cứu xét quy tắc bảo vệ các công chức và tư chức. Theo đó, một trong hai cha mẹ có thể không phải đi làm và nghỉ ở nhà để chăm sóc con cái còn nhỏ. Chiều 4 tháng 3 vừa qua, ông Angelo Borelli, Tổng cục trưởng Cục Bảo vệ Dân sự thuộc Bộ Nội vụ, cho biết tổng số người bị coronavirus ở Italia là 2.706 người, tức là tăng thêm 443 người so với hôm trước đó, và đã có 107 người chết, tức là tăng 28 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, có 276 người khỏi bệnh. Tại 70 nước trên thế giới, hiện có trên 95.000 người bị nhiễm corona và 3.286 người chết tính đến ngày 4 tháng 3 vừa qua. Sinh hoạt của dân chúng tại Roma cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, tuy rằng số người bị nhiễm corona tại đây ít ỏi. Các phương tiện chuyên chở công cộng và những nơi vốn thu hút du khách trở nên vắng vẻ hơn, các khách sạn thiếu khách. Các cửa tiệm quán ăn quanh Vatican thưa thớt du khách hơn. 90% các vụ giữ chỗ tại các khách sạn ở Roma trong tháng 3 này bị hủy bỏ, giống như tại vùng Milano và Venezia. Cho đến nay, có 248 người ở Roma đến bệnh viện Spallanzani chuyên về bệnh truyền nhiễm để xin thử nghiệm xem mình có bị nhiễm coronavirus hay không, nhưng phần lớn 203 người được xác nhận không bị nhiễm. Tin Jerusalem. Tu viện Teze tổ chức hành hương thánh địa. Tu viện Đại kết Teze sẽ tổ chức một cuộc hành hương tại thánh địa dành cho các bạn trẻ thế giới từ 15 đến 35 tuổi, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 2 năm tới, tức là năm 2021. Cộng tác với cộng đồng Teze trong việc tổ chức cuộc hành hương quốc tế này, có Học viện Đại Khép về Thần học ở Tantua bên Israel và nhiều giáo hội Kitô tại Thánh Điện. Thầy Aloa, tu viện trưởng Teze cho biết, cuộc hành hương sẽ bao gồm các cuộc kính viếng tại nhiều địa điểm tôn giáo ở Jerusalem với các giai đoạn ở hồ Tiberias và tại Nazareth, kèm theo những buổi cầu nguyện và suy niệm về kinh thánh tại các thánh đường ở thành thánh Jerusalem về những đề tài có liên quan đến nơi kính viếng. Về phần Đức Thượng Phụ Teofilo thứ ba, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, trong lời chào mừng sáng kiến, Ngài nói, đến phần đất nơi Chúa Giêsu đã sống, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa, chịu đóng đanh và sống lại, các bạn trẻ sẽ có cơ hội đi đến tận nguồn mạch đức tin Kitô của các bạn. Tại những nơi đó, những chứng nhân đầu tiên về Chúa Kitô phục sinh đã sinh sống. Những chứng nhân trong thế kỷ thứ 21 này có khuôn mặt vui tươi của các bạn trẻ tề dề và tất cả những người muốn sống trong tinh thần trao đổi với nhau và hòa hợp trong cuộc gặp gỡ huynh đệ. Thầy Aloa cũng nhấn mạnh đến chiều kích đại kết và liên tôn của cuộc hành hương như một thành phần của hành trình canh tân các giáo hội và xã hội dưới dấu chỉ hiệp nhất và hiệp thông. Đức Tổng giám mục Pier Battista Bizzanbala, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, cũng chào mừng sáng kiến cuộc hành hương do tu viện Teze đề xướng và gọi cuộc hành hương năm tới của giới trẻ Teze như một phương thế quan trọng để tiếp tục con đường huynh đệ giữa các giáo hội Kitô. Sáng kiến này là một hành trình làm cho nhau được phong phú, dựa trên niềm vui được gặp gỡ và cùng nhau sống sự phong phú không những của những nơi đầy lịch sử Kitô, nhưng còn phong phú về nhân sự, những viên đá sống động của giáo hội. Tin Roma. Thiết lập đền thánh Đức Mẹ Thinh Lặng. Theo sự gợi ý của Đức Thánh Cha Francisco, đền thánh Đức Mẹ Thinh Lặng đang được thiết lập và sẽ được khánh thành trong tháng 5 tới đây, tháng hoa kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã từng nói, thật là đẹp nếu có một nơi, một nhà thờ, trong đó chúng ta có thể làm việc phục tự công khai kính Đức Mẹ thinh lặng. Đền thánh này được đặt tại nhà thờ Thánh Francisco Assisi, cạnh tu viện của các cha dòng Cappuccino ở Avezzano, thành phố có 42.000 dân cư thuộc miền Abruzzo và cách Roma 106 cây số về hướng đông bắc. Thánh đường này bị bỏ hoang từ 10 năm nay và thuộc quyền sở hữu của tỉnh dòng Cappuccino Abruzzo. Theo dự án, đền thánh này sẽ trở thành nơi đào tạo và tăng trưởng tâm linh được giao cho cha Emiliano Antenucci linh hoạt. Cha Antenucci thực hành linh đạo thinh lặng từ nhiều năm nay, đi từ sự chăm chú quan sát xã hội ngày nay bị ngộ độc từ những tiếng ồn ào huyền náo với bao nhiêu tiếng nói thừa thãi vô ích. Thinh lặng là khung cảnh hữu hiệu duy nhất, không những để lắng nghe Thiên Chúa, nhưng cả tha nhân nữa. Vì thế, đền thánh Đức Mẹ thinh lặng trở thành thuốc giải độc, chống lại chế độ độc tài của ồn ào và những chuyện tầm phào, những lời nói vô ích và ác ý. Ý hướng trên đây được Đức Thánh Cha Francisco đánh giá cao, và ngày 24 tháng 3 năm ngoái, Ngài đã viết thư ủng hộ sáng kiến thành lập đền thánh. Cha Emiliano cùng với cha giám tỉnh và với phép của cha bề trên tổng quyền dòng Cappuccino đã chọn nhà thờ Thánh Francisco Assisi và tu viện của các cha dòng này ở thành Avezzano. Sau cùng, chính Đức Thánh Cha đã liên lạc với Đức Cha Pietro Santoro, giám mục giáo phận Maxi sở tại, và Đức Cha rất vui mừng đón nhận đền thánh này trong giáo phận thuộc quyền theo ý muốn của Đức Thánh Cha. Tin Đức Quốc. Đại hội các bề trên dòng tu Âu Châu. Khóa họp của Liên hiệp các bề trên thượng cấp các dòng tu nam nữ Âu Châu sẽ tiến hành tại đan viện của dòng Premontre ở Rosenburg, miền Bavaria, Nam Đức, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3 tới đây. Tham dự khóa họp có hơn 70 vị, trong đó có 45 vị chủ tịch và phó chủ tịch của các hội đồng tu sĩ quốc gia, cùng với các vị tổng thư ký và đại biểu đến từ 25 nước Âu Châu. Chủ đề của khóa họp là cùng nhau tiến bước để đáp ứng những đòi hỏi của đời tu ở Âu Châu. Đức Hồng Y Cao Prats de Avis, người Brazil, tổng trưởng bộ dòng tu, cũng tham dự khóa họp cùng với Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, sứ thần tòa thánh tại Đức. Trong số các thuyết trình viên có Đức cha Paolo Martinelli, giám mục phụ tá tổng giáo phận Milano, Bắc Italia. Nữ tu Katharina Kluiman, chủ tịch hội đồng các bề trên dòng tu ở Đức, tuyên bố rằng, các tu sĩ chúng tôi ở Âu Châu đều đứng trước những thách đố lớn, mặc dù dưới những hình thức khác nhau về văn hóa và thực tại. Nữ tu này cũng bày tỏ vui mừng vì khóa họp này là một cơ hội và môi trường để các tu sĩ thuộc các gốc gác khác nhau có thể gặp gỡ và học hỏi nhau. Hội đồng các liên hiệp bề trên thượng cấp các dòng tu nam nữ Âu Châu, gọi tắt là USES, đại diện cho 38 hội đồng các bề trên nam nữ tại 28 nước Âu Châu, quy tụ khoảng 175.000 tu sĩ nam nữ trên toàn Âu Châu. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc bênh vực quyền của người khuyết tật. Đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, tố giác những quan niệm tiêu cực về những người khuyết tật, khiến cho họ khó hội nhập vào đời sống xã hội. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 43 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại Geneva, Đức Tổng giám mục Jukovic, người Slovenia, nhận xét rằng, mặc dù có những tiến bộ đáng kể trong việc nhìn nhận các quyền của người khuyết tật, nhưng nhận thức tiêu cực về giá trị cuộc sống của họ tiếp tục là một cản trở xã hội đối với họ. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, Tòa Thánh vẫn luôn kêu gọi hội nhập những người khuyết tật, xét vì họ cũng sở hữu các quyền bất khả nhượng và có những phong phú, những đóng góp về mặt nhân bản và xã hội. Đức Tổng giám mục Jukovic nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco tố giác quan niệm duy lợi ích, khiến cho nhiều người coi những người khuyết tật như những người ngoài lề mà không nhận thức được sự phong phú đa dạng về mặt nhân bản và tinh thần của họ. Đức Tổng Giám Mục cũng tố giác đường lối thực hành hiện nay tại nhiều nơi. Người ta kiểm soát hệ di truyền của các bào thai để hủy hoại các thai nhi khi chúng có nguy cơ bị tật nguyền. Sự kiện này càng khiến người ta coi những người khuyết tật là những người lẽ ra không bao giờ được sinh ra. Trong bối cảnh này, Tòa Thánh tái khẳng định lập trường, phủ nhận mọi hình thức làm cho chết êm dịu hoặc giúp tự tử, đồng thời xác quyết rằng không có sinh mạng nào thánh thiêng và ý nghĩa hơn sinh mạng khác.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng và Đức Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ. Thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng được bắt đầu như sau. Kính gửi quý linh mục, tu sĩ, trùng sinh, quý chức việc và cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận Đà Nẵng. Quý cha và anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến, thật là đáng quý khi chúng ta lại có cơ hội được sống khoảng thời gian ân phúc của mùa chay thánh sau những ngày Tết cổ truyền rộn ràng, cũng như giữa những căng thẳng lo lắng về nguy cơ lây nhiễm của cơn dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành. Mùa chay mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để cử hành và đón mừng mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu cứu thế. Sắc thái trầm lắng của mùa chay giúp tâm hồn tín hữu chúng ta hướng về sự tĩnh lặng nội tâm để tìm lại chính mình trong mối tương giao với Thiên Chúa, với tha nhân, đồng thời lắng nghe những cung bậc trầm buồn của cuộc thương khó được tái hiện trong những cử hành phụng vụ trong chính tâm hồn và cuộc sống hy sinh của mỗi người. Bước vào mùa chay thánh năm nay, cộng đồng dân Chúa khắp hoàn vũ được mời gọi hợp ý với Đức Thánh Cha Francisco khả kính thực hiện cuộc hành trình hoán cải tìm lại sự sống vĩnh cửu và phẩm giá nghĩa từ của mỗi người, khi cùng lắng nghe và thực thi lời giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Hành trình thiêng liêng này đưa chúng ta đến quyết tâm hàn gắn và thăng tiến tình nghĩa của mỗi người với Thiên Chúa, với tha nhân, cũng như biết sống thánh thiện và bảo vệ môi trường qua những phương thế được mời gọi là cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Cách cụ thể trong suốt mùa chay thánh này, tôi kính mời quý cha và anh chị em lưu tâm đến một vài điều thiết thực sau đây. Cùng với việc cẩn trọng về phương diện thể lý để tránh lây nhiễm dịch bệnh, chúng ta cũng cần lưu tâm đến việc thanh tẩy, hoán cải tâm hồn để vượt thoát những cám dỗ của khuynh hướng muốn sống hưởng thụ, thờ ơ, vô cảm trong đời sống tâm linh và nghĩa tình với tha nhân. Đi đôi với việc sám hối, quyết tâm từ bỏ những sai trái trong cuộc sống, chúng ta còn được mời gọi tích cực góp phần xây dựng và thăng tiến đời sống cộng đoàn, tôn trọng môi sinh và đề cao những giá trị linh thánh của đời sống thường nhật. Để được như thế, chúng ta cần biết chế ngự và đổi mới bản thân trong lối sống, loại trừ những lời nói và hành vi có thể xúc phạm đến phẩm giá con người và những thụ tạo khác trong vũ trụ. Củng cố đời sống đức tin nơi bản thân và gia đình. Cạch tường trong năm mục vụ giới trẻ, chúng ta cần ý thức nhiều hơn trong việc nêu gương sáng tin yêu và hy vọng cho những người trẻ trong cộng đồng. Ước mong mỗi người chúng ta biết tận dụng mùa chay thánh này như là thời gian thuận tiện để thánh hóa bản thân qua việc sám hối tội lỗi, đổi mới đời sống, gia tăng các việc thực hành đạo đức, để nhờ đó chúng ta xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu chuộc và mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cầu chúc quý cha và anh chị em một mùa chay thánh đầy ân sủng và bình an. Giám mục của anh chị em, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Tiếp theo đây là thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2020 của Đức Cha Stefano Tri Bụ Thiền, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân rất thân mến, chúng ta đã bước vào mùa chay hướng đến đại lễ phục sinh 2020. Tôi mời gọi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tiếp tục học hỏi và sống chủ đề của năm mục vụ giới trẻ 2020. hướng đến sự phát triển toàn diện của người trẻ về thể lý, tâm linh, tâm lý, văn hóa và phân định ơn gọi. Qua việc thực hiện những quyết định thực hành mục vụ năm 2020 của giáo phận. Cụ thể, linh mục tu sĩ và các bậc cha mẹ dành nhiều thời giờ và tiền bạc hơn để chăm sóc, gặp gỡ, đồng hành cùng giới trẻ trong những sinh hoạt cụ thể, để làm cho các bạn trẻ hiểu rằng chúng ta yêu thương họ, rồi họ sẽ thực hành điều chúng ta mong muốn. Cử hành thánh lễ giới trẻ mỗi Chúa Nhật, tĩnh tâm mùa chay theo chủ đề về giới trẻ. Quan tâm tới bí tích hòa giải là dịp cho các người trẻ gặp gỡ Đức Kitô cứu độ, đồng thời cũng là dịp giáo dục lương tâm người trẻ. Nỗ lực đổi mới đời sống đức tin bằng cách siêng năng cầu nguyện hơn mỗi ngày qua kinh hôm kinh mai, thánh lễ, đọc lời Chúa, các sinh hoạt thiêng liêng của mùa chay. Cặp tiền chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa giúp các nhà khoa học sớm tìm được phương thuốc tiêu diệt virus và dịch bệnh nguy hiểm COVID-19. Chữa lành những ai đang bị lây nhiễm, thương xót những nạn nhân đã qua đời, an ủi gia quyến của họ, và gìn giữ chúng ta bình an. Quyết tâm sám hối và hoán cải. Mỗi người hãy trở về với Thiên Chúa giàu lòng thương xót, qua bí tích hòa giải, qua các cuộc tĩnh tâm, qua việc xét mình hồi tâm mỗi ngày. Và cũng hãy trở về với anh chị em chung quanh, cặp tiền với những người trong gia đình mình. Hãy nhớ, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Đến với muôn dân, đặc biệt qua việc đến với những anh chị em nghèo khổ. Mỗi họ đạo tiếp tục lập sẵn quỹ bác ái Caritas để có thể hỗ trợ kịp thời những lúc quẫn bách. Cụ thể, cần quan tâm đặc biệt đến những học sinh và sinh viên nghèo, để dù các em được hỗ trợ những điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi, hầu an tâm, vui tươi và nỗ lực ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Cầu chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em. Mùa chay sốt sắng, một phục sinh tràn đầy niềm vui tin mừng. Cần Thơ ngày 26 tháng 2 năm 2020, Stefano Chi Bộ Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm vâng lên tình yêu, vâng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài tin vào bản thân. Nếu tuổi thơ và cha mẹ không tạo cho mình được lòng tự tin thì các bạn trẻ sẽ làm sao đây? Chúng ta vẫn có thể dùng một số nguyên tắc giúp xây dựng lòng tự tin như sau. Chấp nhận và tập hài lòng với những gì mình đang có. Điều này không có nghĩa là an phận, nhưng là sống thực tế. Người thực tế thường thành công và quân bình. Trước tiên, nên bắt đầu với những mục tiêu nhỏ, công việc dễ, những điều giúp mình dễ đạt tới thành công. Nhiều thành công và hành động sẽ cho thêm kinh nghiệm và tự tin. Sau đó, tiến dần đến những việc lớn hơn, quan trọng hơn. Sau mỗi thành công nhỏ, nên tự thưởng cho mình một chút, thừa nhận thành quả mình đã có, những cố gắng và những nỗ lực của mình. Điều này được xem như một hình thức thêm năng lượng để đi tiếp. Thường xuyên tự nhủ, mình cũng được đấy chứ, lần đầu như vậy là khá rồi, rút kinh nghiệm lần sau sẽ khá hơn. Tự động viên khuyến khích mình, làm sao trên môi và trong trí luôn có những từ như tôi có thể. Đây là ba từ phép thuật đã làm xoay chuyển bao cuộc đời, giúp tiếp bước, tiến lên và trỗi dậy cũng như nhảy qua được những rào cản trong cuộc sống thực tế. Điều này trông đơn giản và dễ thật, nhưng kết quả không ngờ đấy. Chú ý, nghĩ đến và dừng lại trên những khả năng, những gì mình đã làm được, những nét tích cực của bản thân thay cho những lời phàn nàn hay tự chỉ trích mình. Phân biệt rõ điều mình là và điều mình làm. Mình có thể làm vài điều sai hay thất bại, nhưng mình không phải là người xấu hay người thất bại. Gạt bỏ ra ngoài những lời nói tiêu cực đã được nghe, những kỷ niệm buồn và cố gắng nhớ lại những gì đã làm được, những lúc mình can đảm, vui thích, hứng khởi. Coi là bình thường và chấp nhận rằng không phải mọi người ai cũng thích mình, thương mình và hài lòng về mình, về công việc và cách ứng xử của mình. Thực tế là thế. Thường đây chỉ là một số rất nhỏ thôi. Đừng để cuộc đời mình nhuộm đen vì một vài đám mây nho nhỏ này. Nên tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ và sống gần với những người vui tính, hăng hái, lạc quan và tự tin. Bạn sẽ được hưởng nhờ và lây nhiễm những điều này. Xem lại những mong đợi và cách ứng xử với chính bản thân mình. Liệu bạn có mong đợi vào bản thân quá cao so với khả năng thật không? Nếu có, điều này sẽ dễ dẫn đến thất bại, chán nản, buồn xuôi. Sau đó, ta có nguy cơ nhìn và đánh giá mình thấp và rồi dần dà sẽ mất đi lòng tự tin. Tập được lòng tự tin là một tiến trình dài, cần nhiều ý chí và sự kiên nhẫn. Nhưng đó chính là chìa khóa mở vận may cho đời mình. Hình ảnh mình có về bản thân là yếu tố hình thành con người của ta và nó chi phối các mối tương quan. Lòng tự tin đem nhiều hiệu quả tích cực cho đời mình, kể cũng đáng cho mình cố gắng. Branden có nói rằng, không có phán đoán nào quan trọng hơn đối với con người, không có yếu tố nào quyết định sự phát triển tâm lý và động lực của một người hơn là sự đánh giá mà họ có về họ. Chúng ta có thể nói rằng, người nào có niềm tin vào bản thân, can đảm nhảy vào cuộc thử lửa, người đó xứng đáng nhận hưởng được thành quả. Câu chuyện của Mẫn Chi sau đây sẽ chứng minh lời của Branden đã nói. Một hôm, nơi vùng xa xôi hẻo lánh, có một chiếc xe hơi chạy vào. Chuyện lạ hiếm thấy, nên ai cũng đổ xô đến xem. Một số người trên xe bước xuống. Một người đàn ông trung niên lên tiếng rằng, các bạn có thích đóng phim không? Ai thích thì đứng sang bên này. Mấy lần hỏi mà chẳng ai trả lời, họ chỉ bàn tán với nhau thôi. Bất chợt có một cô gái độ tuổi 15-16 mạnh dạn bước ra và nói, cháu thích đóng phim. Người trung niên nhìn cô gái chẳng có gì đặc biệt. Mắt nhỏ, má hồng và trông có vẻ ngang bướng. Cháu có biết hát không? Dạ, cháu hát được, cô gái nói một cách quả quyết. Vậy cháu thử hát một bài cho chú nghe nào. Dạ, được ạ. Rồi cô gái hát ngay và còn cho thêm cử động phụ họa. Cả làng đều cười vui vẻ, dù cô gái hát rất dở, lạc giọng và sai. Nửa chừng còn quên mất ca từ. Thật bất ngờ, người đàn ông kia vỗ tay khen và nói rằng, được lắm, chú sẽ chọn cháu. Cô gái gan dạ kia là Ngụy Mẫn Chi và người đàn ông trung niên là đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mực. Một thời gian sau, Mẫn Chi được đóng vai chính và tiếng tăm cô vang dội khắp nơi. Điều gì đã đưa Mẫn Chi đến thành công này? Có được chọn lựa chắc chắn không phải vì tài nghệ của mình, nhưng chính là do lòng tự tin của cô. Lòng tự tin giúp cho nhiều người đứng dậy sau những lần vấp ngã hoặc thất bại, bắt đầu lại sau nhiều lần thử nghiệm không thành công. Lòng tự tin khiến nhiều người dám lấy những quyết định mang tính đột phá, tận dụng hết năng lực mình có khi làm việc hay khi vượt khó. Lòng tự tin đem lại biết bao lợi ích cho cuộc sống chúng ta. Vì thế, cha mẹ hay thầy cô cũng như các bạn trẻ, hãy cố gắng xây dựng cho mình và con em phẩm chất quý giá này từ rất sớm trong đời. Với các bạn trẻ, các bạn cần nỗ lực để tự tạo cho mình, vì lòng tự tin là yếu tố thành công và giúp mỗi người vững bước trên đường đời. Với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các điểm quy chiếu cho một nền nhân loại học mới.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đề cập cái đề tài một nền nhân loại học mới, câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể nêu lên đó là nhân loại, loài người có thể tái trở thành trẻ em hay không? Đây không phải là một câu hỏi ợ hơi, lại càng không phải là một câu hỏi mở ra trong quá khứ, để tìm một chỗ trú ẩn trong các cơn mưa gió của thời đại bão tố của chúng ta. Trẻ em có tương quan với tất cả những gì là tự phát, sinh động, sáng tạo, hồn nhiên và đơn sơ. Theo vài người, các khả thể thu hồi của con người là điều có thể làm được, với điều kiện là phải chết đi cho nền văn minh ngày nay, là nền văn minh hủy hoại, để trở lại với thiên nhiên. Theo cuốn phim tựa đề Tôi Xin Tị Nạn, năm 1979, của đạo diễn người Italia ông Ferreri, thiên nhiên tính bao gồm một biển cả mênh mông, trong đó đứa bé, nhân vật chính của phim, bơi ra xa với bàn tay dẫn dắt của ông thầy dạy nó. Cả hai người, đứa bé và ông thầy, được tiếp đón bởi cung lòng ấm áp và trong vắt của nước biển, mất hút ở chân trời xa xa, cho tới khi làm thành một với bầu trời mênh mông. Trong ngôn ngữ huyền thoại, biển là người nữ, cũng như đất là người nữ, cánh đồng, ngôi vườn, nơi cung cấp lúa gạo, ngũ cốc, rau củ quả và lương thực nuôi sống con người. Người nữ là mẹ của sự sống, là mẹ của các sinh linh. Sách Sáng Thế cũng dùng lại thứ ngôn ngữ đó. Con người đặt tên cho vợ là Eva vì bà là mẹ của chúng sinh. Và Đức Maria là người nữ, là biển cả mênh mông của nhân loại, trong đó con Thiên Chúa trầm mình vào để sống kinh nghiệm làm người và để học hỏi di chuyển trong sự mênh mông hữu hạn của thế giới các tương đối. Bầu trời huyền nhiệm mà trong năm phụng vụ đi theo tình yêu của Thiên Chúa trong hành động cống hiến tình bạn của Ngài cho nhân loại và nỗ lực của nhân loại trong việc tiếp nhận đề nghị này của Thiên Chúa, khai mào cho ngày hôm nay của biến cố nhập thể. Đấng vĩnh cửu trầm mình vào trong nước của thời gian, trong một biển cả mà lịch sử đã biết tới và làm cho biết tới, với một tên gọi đến từ kinh nghiệm với nước từ phía của một dân tộc trong tiến trình giải phóng. Tên gọi đó là Maria. Chính ở đây bắt đầu cuộc mạo hiểm của con người mới. Lộ trình mệt nhọc và tuyệt diệu của lịch sử nhân loại tìm ra các điểm quy chiếu của nó nơi Đức Maria, Eva, bóng và sự thật của một chức làm mẹ đại đồng, cũng như tìm thấy một khả thể hiện tại thường ngày của việc tái sinh hay sa ngã trong người nữ, mà Đức Maria là bí tích, mà từng người trong chúng ta, nam nữ gì cũng thế, đều mang một phần với mình. Khám phá ra, sống kinh nghiệm, sống không gian Maria hiện diện trong mỗi người, có nghĩa là chấp nhận hiểu biết cái phần đen tối của sự sống bên trong chúng ta và các phạm trù mà nhà phân tâm học Jung gọi là nữ tính. Thật thế chúng ta chỉ biết phân nửa của chúng ta mà thôi, ai biết được nửa kia? Đó là nhận định quá thật, mời gọi chúng ta đóng vai một nhân vật trong một phim của đạo diễn Ba Lan, Wajda và của chính khoa tâm lý học.
Trước hết, Đức Maria là bí tích của chức làm mẹ Thiên Chúa. Các giáo lý viên đồng nhất trong việc khẳng định rằng họ gặp khó khăn trong việc trình bày Thiên Chúa như một người cha. Trong một xã hội không cha, như có người nói, thật cấp bách hơn bao giờ hết, khám phá ra phạm trù kinh nghiệm trả công lý lại cho sự trung thành của Thiên Chúa đối với con người ngày nay. Như là một giáo lý viên tuyệt vời, Đức Gioan Paulo thứ nhất đã nhanh nhẹn và đúng lúc sử dụng phạm trù kinh thánh nói về Thiên Chúa bằng cách chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong một thái độ hiền mẫu. Ngoài ra, chuyện này xem ra quá hiển nhiên. Nếu nó đã chính xác trên bình diện thần học trong một nền văn hóa phụ hệ, việc nói về Thiên Chúa chú ý tới con người như một người cha thì cũng sẽ phải đúng và chính xác trong một nền văn hóa như nền văn hóa của chúng ta, là nền văn hóa không chỉ gán cho bà mẹ nhiệm vụ sinh sản, mà còn có cả nhiệm vụ giáo dục con người, là con và là chồng nữa, trình bày Thiên Chúa bằng cách hưởng dùng kinh nghiệm về mẹ nữa. Trong trường hợp đó, tương quan Thiên Chúa con người sẽ được trung gian tốt hơn bởi gương mặt của phụ nữ. Một lần nữa, Đức Maria thành Nazareth trong kiểu diễn tả nữ tính của việc rộng mở tột đỉnh cho Thiên Chúa trở thành bí tích cụ thể nhất và có thiện cảm nhất của nó. Nếu đúng thật, nhiệm vụ của người nữ không chỉ là sinh ra con người, nhưng còn là vén mở cho chính nó, liên tục hướng dẫn nó tới với sự thật, ngăn cản nó hủy hoại lịch sử mà con người đã tạo dựng với đôi bàn tay của chính nó, và như thế tự biến mình trở thành quái vật thời tận thế, ngấu nghiến các thụ tạo của nó, thì điều này có nghĩa là nền nhân loại học phải ủy thác cho nữ giới vai trò căn tâm dự án con người liên lỉ dựa trên ý niệm thiên tài tiên khởi, chiêm ngưỡng một bậc thang giá trị, trong đó Thiên Chúa, đấng khác biệt tuyệt đối, lại trở thành điểm quy chiếu của mọi giá trị và mọi cung cách hành xử của con người. Cặp đôi con người sẽ chấp nhận là và bước đi trên một mảnh đất của sự bình đẳng trên mọi bình diện, và người nam, người nữ sẽ thành công chia sẻ với nhau sứ vụ là vua trên mọi thú vật và mọi sự, không phải theo một tiêu chuẩn chủ nhân ông hay của nghiệp đoàn công nhân, nhưng theo ơn thánh do Thiên Chúa ban cho từng người, ơn cùng nhau tác động bên trong sinh hoạt của cả hai. Con người phải chú ý tới nguyên tắc này, nó sẽ chỉ thành công trong việc hành động xây dựng một thế giới trên các nền tảng khác với các nền tảng trước đó, nếu trước hết đi xuống vùng nữ tính trong bản thể của nó, với một việc nội tâm hóa mệt nhọc, với lòng kiên nhẫn, sự chờ đợi, việc chiêm ngưỡng, hoạt động phong phú. Qua đó, nó thường tự dự phóng vào trong thế giới để xây dựng nó.
Đức Maria thành Nazareth là nữ vương hòa bình. Ở điểm này cần phải tìm ra không gian giúp giải mã được tổng thể các huyền thoại và các biểu tượng đã được soạn thảo dọc dài các thế kỷ bởi tiềm thức tập thể. Tại sao người nữ lại là biểu tượng của công lý? Tại vì bà cầm trên tay một cái cân và một thanh gươm. Tại sao người ta lại không dùng một biểu tượng khác tình cờ? Tại sao trên mắt người đàn bà lại có chiếc khăn bịt lại? Nhưng nếu người nữ bị bịt mắt không trông thấy gì, bị bắt buộc phải mù lòa mà lại có nhiệm vụ phán xử, thì thật là tội nghiệp cho người nam và tội nghiệp cho thế giới biết bao nhiêu. Vậy phải làm gì bây giờ? Phải tháo băng bịt mắt cho nữ giới, để cho phép họ trông thấy trong sự phức tạp của các biến cố khiến cho con người bất ổn, lang thang, chao đảo. Có lẽ đây là thời điểm, trong đó nàng thơ là phụ nữ, sẽ có thể nắm giữ vai trò là ngôn sứ, là người được linh hứng trong sự phong phú của cái vô lý, ở trong điều kiện có thể giao phó cho người nam cái kèn sừng thần thông, để cho họ rảo qua khắp mọi làng mạc và đến với các xó xỉnh xa xôi, tối tăm nhất của hành tinh này, đang ngủ vùi đối với các giá trị của sự tự do đích thật, có thể trao ban cho mọi dân cư dấu chỉ chờ đợi, theo quan điểm của nhà đạo diễn Ba Lan, Wajda, thổi kèn lên để đánh thức họ. Và Thiên Chúa không muốn rằng con người, kẻ nhận sứ điệp, quá say sưa với một ý niệm về mình được đội hào quang của sự cao cả và quyền lực, leo lên ngựa chiến nhưng lại giao phó sứ mệnh cứu rỗi cho những người khác, và đánh mất đi chiếc kèn sừng phép thuật bằng cách đưa xuống sự cụ thể tàn bạo nhất các khả thể hạn hẹp của con người,
và việc làm tan biến các ảo ảnh của đêm tối trước khi bình minh của ngày lớn ló rạng. Chính vì nói về con người, nên nền nhân loại học phải đặt mình trong điều kiện tìm kiếm con người trong cách thế kiên trì, không phải chỉ trong lịch sử quá khứ, mà nhất là trong lịch sử của ngày hôm nay, là sân thể thao to lớn và là đấu trường, nơi đo lường sự kiên trì của con người cụ thể và tương lai của con người ngày mai. Tình trạng tranh đấu quốc tế nặng nề đầy các đe dọa, việc chạy đua vũ trang nguyên tử lại tái diễn ngày càng mạnh mẽ hơn, việc giải trừ vũ trang các dân tộc không thực sự hiện hữu, và các chi phí quân sự ngày càng gia tăng, kể cả tại những nước nghèo không có các tài nguyên giàu có phong phú. Vậy làm thế nào để ngăn chặn vòng xoáy chôn ốc của bạo lực đây? Cần phải có ai đó chấp nhận sống trên da thịt mình sự xung đột bằng cách giải quyết nó trong tổng kết của một sự giải phóng hoàn toàn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.